Xin chào các bạn, mình là Hà Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những chương tiếp theo của tiểu thuyết Tiêu Sơn Tráng Sĩ. Chiều hôm ấy, trước trại lính Phủ Từ Sơn, một người lính đội dạy khoa đánh roi. 20 người lính nón sơn, quần áo chẽn, mỗi người cầm một cây tre dài, bịt vải, đứng xếp hàng chữ nhất. Khi đã tập một lúc về đủ các miếng đâm trên, đánh dưới, phạt ngang, thì người đội chọn từng cặp sức tương đương cho ra đấu với nhau. Biết rằng có viên phân xuất đứng trên mặt thành nhìn xuống, thấy đội làm ra bộ ta đây giỏi võ. Nắn tay người này, kéo chân kẻ khác, hò hét, dạy bảo, mắng nhiếc luôn miệng. Chú đứng tấn trống quá, mũi roi chúc xuống thế này thì người ta khẽ bẩy một cái cũng băng cả roi đi, còn đánh chắc gì? Viên phân xuất từ trên thành đi xuống, lại gần đội cơ, ban lời khen ngợi. Được thể, đội ta càng lên mặt. Bẩm ông lớn, với 50 tên lính giỏi võ, tôi có thể chống nổi mấy trăm quân ô hợp, chẳng nói đâu xa. Giá tối hôm qua 5 người canh phòng trong tiểu quán đều là lính tôi luyện tập, thì có đâu đến nỗi bị giặc giết như ngoé thế. Đấy, ông lớn cứ tin lính chấn giỏi. Phân xuất hỏi, ngày mai bản chức thân giải thị kim lên chấn lỵ, vậy anh tính nên cho bao nhiêu lính đi hộ tống cũi tội nhân? Bẩm chỉ cho 10 tên đi là chắc chắn lắm rồi. 10 tên với tôi nữa là 11, thì dẫu giặc có mang trăm binh đến giải vây cũng không lo. Phần xuất gật đầu mỉm cười. Anh nên hết lòng làm việc quan, thế nào ta cũng tư thăng thưởng cho. À, 20 tên lính mới mộ này đã biết gì chưa? Bẩm ông lớn, khá lắm rồi, xin ông lớn đứng coi. Liền hô cho bọn lính tập các miếng trông rất đều và ngoạn mục. Phần xuất vẫy tay cho bọn lính vào trại nghỉ, rồi hỏi đội cơ. Anh có dạy tập đoàn côn đoàn đao đấy chứ? Bẩm có cả bắn cung nữa. Còn bắn súng hỏa mai thì vì ở phủ này quan hiệp chấn phát cho có 5 cây, nên tôi đã chọn 10 người giỏi nhất, nhanh nhẹn nhất mà dạy tập thôi. Phân xuất mỉm cười. Ta cũng không tin gì ở hiệu quả súng hỏa mai. Trong trận tiên đế đánh nhau với Tôn Sĩ Nghị, bên địch có đến hàng nghìn cây súng, còn bên ta chỉ dùng toàn giáo dài, mã tấu, thế mà quân kia thua chạy không còn một mảnh giáp, thì đủ biết đoàn binh vẫn lợi hại hơn trường binh nhiều. Bẩm ông lớn, nhưng giữ thành thì súng hỏa mai được cái lợi bắn xa, lại trúng hơn cung, nỏ nhiều. Còn như bốn cây súng thần công đặt bốn góc thành thì thực là vô ích, xoay sở đã chậm mà bắn lại không trúng, chỉ được cái tiếng to để dương oai với bên địch. Kể ra khi có quân giặc kéo đến hàng nghìn hàng vạn thì súng thần công cũng có lợi, bắn bừa vào đám đông người thế nào chẳng trúng. Nhưng phủ này thì trừ khi trấn Kinh Bắc có thất thủ, địch quân mới kéo binh đến vây. Mà nếu Kinh Bắc đã thất thủ thì Từ Sơn cũng chẳng cố thủ với ai được. Thành thử súng thần công có đó cũng như không. Còn như súng hỏa mai thì một trận Ngọc Hồi đủ chứng rằng đó là những binh khí vô dụng. Bẩm nghe đâu ông lớn cũng có dự chiến trận ấy. Có, ta theo tiên đế ngay sau trận Cẩm Thủy. Bấy giờ ta ở trong toán nghĩa quân của nhà Lê. Tiên đế vừa sang sông thì quân nhà Lê vỡ lở ngay. Ta cùng vài người bạn đồng chí đến xin hàng tiên đế, mà bấy lâu ta vẫn mộ tiếng anh hùng, ao ước được gặp Long Nhan. Nhất là từ ngày ta đem lòng khinh bỉ Chiêu Thống đã rước quân ngoại quốc về giày xéo người đồng bang. Thế là ta theo tiên đế đến đánh Phú Xuyên, đến vây Hà Hồi, Ngọc Hồi. Trận Hà Hồi cũng như trận Phú Xuyên không có gì là đáng kể. Tiên đế đến, giặc trông thấy bóng cờ là đem hết quân lương, binh khí, già hàng răm rắp, chẳng phải đánh chắc gì. Bẩm còn trận Ngọc Hồi, nghe nói trận ấy đánh hăng lắm. Phải, hăng hái lắm, là vì quân tàu có rất nhiều súng hỏa mai. Đội cơ mỉm cười. Đó, ông lớn coi, súng hỏa mai vẫn lợi hại. Phần xuất cau mày. Ta đã bảo không ăn thua gì mà lại. Sáng tờ mờ ngày mồng 5, quân ta tiến đến là Ngọc Hồi, quân tàu bắn súng ra như mưa. Đến đây anh mới nhận thấy mưu lược tiên đế. Ngài sai lấy những mảnh ván, ghép 3-4 mảnh vào làm một, quấn một lần rơm ướt ở phía ngoài, rồi truyền một toán quân kiêu dõng, cứ 20 người khiêng một bức, mỗi người dắt một con dao nhọn, lại 20 người cầm khí giới theo sau. Ta cũng tình nguyện nhập vào bọn này, nên mới biết rất tường tận. Đạn bên địch bắn ra vẫn vun vút, rào rào, nhưng chỉ trúng bồn bộp vào ván cuốn rơm chứ không thiệt một mạng người. Anh coi đó, súng có ích lợi gì đâu. Khi đến gần cửa đồn, toán quân ta liền bỏ ván xuống đất, rút dao ra, xông lại chém giết. Quân đi sau kéo ùa cả vào trợ lực, còn vua ta thì cưỡi voi, đi sau đốc chiến. Quân tàu địch không nổi, vứt cả súng mà chạy toán loạn. Quân ta thừa thế đánh tràn đi, lấy được đồn giết quân Thanh, thay giải khắp đồng. Sau điểm binh khí bắt được thì số súng hỏa mai có trên 500 cây. Lúc đó một tên lính lệ hầu trà chạy ra nói với Phân Suất: bẩm phủ đường cho ra mời đại nhân vào phòng khách xơi nước. Phân Suất lật đật theo tên lính đi vào nhà trong. Sau khi vui vẻ chào mời, hỏi thăm qua loa về các việc binh lương, Phân phủ truyền cho hết cả người nhà ra ngoài, rồi thì thầm bảo Phân Suất: về việc bắt được Lê Hoàng Phi họ Nguyễn, ngài có ý kiến gì không? Phân Suất ngẫm nghĩ trả lời: thưa ngài, không, và ta chỉ việc giải tù nhân lên trấn lỵ là xong. Phân phủ mỉm cười: thế thì ngài thiền cận quá. Ngài nên biết, tù nhân nào phải người tầm thường. Nàng Nguyễn Thị Kim này xưa kia được chiêu thống sủng ái vì có tấm nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Buổi sinh thời, Đức Tiên Đế ta nóng đánh trấn Tuyên Quang làm loạn, biết đâu không phải vì ở đó có bậc mỹ nữ ấy ẩn núp. Nhưng khi ngài giết được Duy Trí thì Lê Hoàng Phi lại trốn thoát được. Này viên ngọc quý ấy lọt vào tay ta, mà ta không biết lợi dụng thì thực cũng uổng. Vậy ý ngài định ra sao? Tôi thiết tưởng chúng ta trải qua khó nhọc mới tới được chức này. Tôi thì nhờ có bình phái Hầu Ngô thị lang tiến cử, còn ngài thì nhờ sự xông pha mũi tên hòn đạn tại trận tiền. Thế mà dịp này còn bằng mấy lời tiến cử cùng là những sự hiểm nghèo ở nơi chiến trận, có thể nhảy ngay đến chức trấn thủ, hiệp trấn cũng chưa biết chừng. Nhưng sao nữa thưa ngài? Nhưng nếu chúng mình chỉ sơ ý một tí là làm cỗ sẵn cho kẻ khác ăn mà thôi. Thí dụ bây giờ chúng mình nộp tù nhân lên trấn lỵ để quan trấn thủ áp giải về kinh, thì thế nào họ chẳng nhận hão rằng chính họ đã bắt được Lê Hoàng Phi, mà bao nhiêu công trạng họ nghiễm nhiên tọa hưởng kỳ thành. Chỉ bằng một mặt ta hãy bí mật giam Lê Hoàng Phi vào một nơi, một mặt ta sai một tên cận tín tức tốc mang tờ sớ về kinh tâu rằng hai chúng ta đã lao tâm khổ tứ, bày mưu lập mẹo trong nửa năm trời mới bắt nổi Lê Hoàng Phi, Nguyễn Thị Kim. Việc này là việc rất quan trọng, nên có sớ về chiều để hỏi xem phải giải Thị Kim tới trấn lỵ hay về kinh đô. Như thế thì huân nghiệp của mình không ai làm mai một nổi. Phân Suất cảm mừng: ngài thực có mưu trí hơn người. Lại còn điều này nữa, ta đệ một bức mật thư lên Thái Sư cả tụng cái nhan sắc tuyệt thế của Lê Hoàng Phi. Thái Sư vốn... Phân Suất cười: tôi hiểu rồi, vậy ngài nên thảo ngay sớ viết kíp thư đi mới được. Việc đó tôi xin cáng đáng, nhưng việc giải Lê Hoàng Phi ngài chưa tiết lộ cho ai hay đấy chứ. Tôi mới ngỏ với tên đội nhất, nhưng hắn là tùy tòng trung thành của tôi bảo được hắn giữ bí mật. Thế thì được rồi, và lại không cứ người ngoài mà ngay trong phủ cũng ít người biết rằng ta bắt được Hoàng Phi, vì lúc giải nàng về đây đêm đã khuya lắm, mà tôi lại giam nàng ở một cái buồng nhỏ trong tư thất, chẳng ai biết hết. Kể nàng đẹp lắm đấy chứ, ngài nhỉ? Hai người đương nói chuyện, bỗng một tên lính ở ngoài cổng phủ chạy vào có vẻ hấp tấp, kinh hãi. Viên Phân Suất đứng dậy hỏi: có việc gì thế, bay? Tên lính cất giọng run run nói: bẩm Yên Phụ đến, báo có giặc. Phân Suất tỏ vẻ lo sợ, chau mày gắt: sao nó không báo ở trấn lỵ? Đâu, gọi nó vào đây. Một lát sau, tên lính đưa tới một người nhà quê hiền lành, thực thà, run như cây sấy và nói lắp bắp không ra tiếng, lý nhí không ra hơi. Phân Suất thét lớn hỏi: mày ở đâu? Ở đâu? Ở làng nào? Sao hỏi lại không nói? Tên kia mắt chớp luôn, đưa tay lên gãi mang tai, luống cuống đáp: bẩm quan lớn, con người làng Yên Phụ ạ. Tín bài đâu? Người nhà quê quay ra phía ngoài, vắt vạt áo nâu lên vai, rồi thong thả cởi hầu bao lần mãi mới lấy ra được một cái bìa giấy nhỏ bằng bàn tay và cuộn tròn. Trong khi ấy, Phân Xuất thì thầm bảo Phân Phủ: "Phải cẩn thận lắm mới được, biết đâu nó không phải là một tên trong bọn cướp." Phân Phủ phì cười: "Cướp? Thằng ôm đói kia mà là cướp được, ngài đa nghi quá đỗi." Người nhà quê cúi đầu, hai tay dâng tín bài. Phân Xuất đỡ lấy ngắm nghía, xem xét từng ly từng tí. Rồi khi áp ngón tay người kia thấy đúng vạch điểm chỉ, liền giao trả cái thẻ mà nói rằng: "Mày trình gì?" Bẩm hai quan lớn, có một bọn cướp đông lắm nên đóng ở bến đò Kim Lũ."
"Đông độ bao nhiêu?"
"Bẩm con không đếm, nhưng đông lắm. Mà hình như tên đầu đàng là một nhà sư."
Phân Xuất kinh hãi:
"Một nhà sư?"
"Bẩm vâng, một nhà sư khỏe lắm."
Phân Xuất nói khẽ với Phân Phủ: "Tôi nghe dân sự đồn đại rằng ở vùng quê bến đò Kim Lũ vốn có một tên cường đạo mặc giả sư đến quấy nhiễu.
Thế bây giờ ngài định sao?"
"Để bọn nó hoành hành mãi ở vùng này, nhỡ đến tai thái sư thì chúng mình cũng khó lòng ngồi yên mà hưởng phú quý. Chỉ bằng ta đánh giáp cho chúng nó một trận, để chúng nó lẩn đi địa hạt khác mà bóc lột. Hiện phủ ta có hơn 200 lính, tôi đã luyện trong luôn mấy tháng nay cũng chỉ vì một mục đích ấy. Vậy đêm nay xin lưu lại 5 tên giữ súng hỏa mai, còn bao nhiêu binh lính tôi đem theo hết để trị cho bọn giặc kia một mẻ. Phen này mà tóm được tên sư bí mật giả mạo kia thì thực tiếng tăm chúng ta lừng lẫy."
Phân Xuất quay ra bảo người nhà quê: "Mày dẫn đường cho quan quân nghe."
Tên kia chừng hoàn hồn trả lời chân chu: "Dạ, nhưng con sợ bọn giặc báo thù đốt nhà giết vợ con mất. Bẩm, chúng nó ghê gớm lắm cơ. Ở vùng chúng con ai cũng phải kiêng nể. Vì sáng hôm nay chúng đốt nhà con, lại bắt mất trâu, mất lợn, gà của con mổ ăn thịt, nên tình con oan ức lắm, con mới liều đến kêu quan lớn, xin quan lớn thương tình. Chẳng nhẽ giữa đời thái bình mà chúng nó cứ hiếp chóc, lấn áp bóc lột mãi lương dân, chẳng coi phép nước vào đâu như thế."
Phân Phủ nghe người nhà quê nói có lý, mà lại hơi xúc phạm tới oai quyền nhà vua, quan, thì cả tiếng mắng át: "Không được hỗn, tên kia hãy xuống trại ngồi chờ lệnh." Rồi bàn nhau với Phân Xuất đi kiểm điểm cơ đội để tức khắc cất quân.
Bà Hoàng Phi họ Nguyễn. Chừng vào cuối giờ Dậu, những tiếng huyền náo nhộn nhịp cất quân hồi nửa giờ trước đã im bẵng. Mấy tòa nhà trong phủ như nằm ngủ say dưới màn đêm đen tối yên lặng. Vì đêm hôm ấy là một đêm thượng tuần tháng chạp, mưa phùn gió bấc, rét muốt đến xương. Trong một gian phòng tư thất, phòng chứa lương thực và khí cụ vừa sửa sang thành nơi ngục thất tạm thời, bà Lê Hoàng Phi họ Nguyễn ngồi ủ rũ, nghĩ ngợi ở bên một ngọn đèn dầu lạc lù mù. Bà bình tĩnh nhớ lại những sự xảy ra từ hôm trước. Bà không khỏi lấy làm lạ. Trong vòng 7-8 năm, bà trốn tránh ở Hạt Từ Sơn, trừ những bậc cựu thần trung nghĩa nhà Lê thường bí mật lui tới thăm bà, thì không một ai trong đám dân gian để ý dò la tung tích bà hết. Họ coi bà như một người sinh trưởng ở vùng này, hay ít ra cũng như một người đến đó ngụ cư không biết từ bao giờ. Bà lại khéo theo phong tục, ngôn ngữ, y phục dân quê và đi lại chơi bời với những bà chánh tổng, lý trưởng để làm thân với họ. Ở cùng nhà với bà chỉ có một viên quan già mà bà nhận là cha, và người con trai viên quan ấy mà bà nhận là em. Người ta cho rằng bà quá bụa về ở với cha mẹ, thủ tiết thờ chồng, vì gia đình chồng bà trong thời loạn lạc bị giặc giết sạch và đốt phá mất cả cửa nhà. Thế mà hôm qua, sao bỗng dưng... Bà thở dài, ngước nhìn ngọn đèn sắp tắt đặt trên cái giá cao. Thong thả, bà đứng dậy cầm cái que khêu bấc, rồi đưa mắt nhắm người thị tỳ theo hầu nằm ngủ co ro, gối đầu lên hai viên gạch, tiếng ngáy xe xẽ đều đều. Hoàng Phi vừa buồn rầu vừa kinh hãi vần vơ, rón rén lại gần lay thị tỳ dậy. "Này em, sao ngủ nhiều thế?" Thị tỳ choàng thức giấc, mở mắt nhìn ngơ ngác, rồi nhớ tới cảnh bị tù, òa lên khóc.
Hoàng Phi dỗ. Lan ơi, khóc lóc như thế có ích chi? Chẳng qua số mệnh thầy trò ta đến lúc gặp nạn nên nó xui ra như vậy. Lan nức nở. Bẩm bà, số mệnh gì? Con biết đứa nào tố giác rồi. Hoàng Phi vội gạt. Đừng ngờ oan cho ai hết, tội nghiệp con ạ. Còn ngờ gì nữa? Bẩm bà, chính thằng...
Bỗng một người lính mở cửa và bảo.
Quan truyền im ngay. Phải biết, người ta cho phép để ở cùng buồng với nhau như thế, không phải để mà than vãn. Nếu không tuân lệnh, thì ta tống cổ con bé kia ra ngoài tức khắc.
Dứt lời, hắn bước ra, đóng sập cửa phòng lại. Hoàng Phi buông một tiếng thở dài nhìn theo. Lan thì ngồi xuống, ôm lấy chân chủ, mà khóc nức nở. Hoàng Phi ghé vào tai thì thầm. Em Lan, em nín đi kẻo chúng nó vào chia rẽ thầy trò mình ra bây giờ. Em có đói không?
Lan sụt sịt. Khốn nạn, còn còn bụng đâu mà tưởng tới ăn.
Nhưng em cũng cố gượng mà ăn một ít, chẳng là. Còn nắm cơm với ít muối vừng, ta để phần em đấy.
Thôi, mời bà sơi, con không đói.
Từ tối qua đến giờ vẫn chưa có một hột cơm lót dạ, lại còn không đói. Tiếng người lính quanh ở ngoài thét.
Im ngay!
Dưới ánh đèn lờ mờ, Hoàng Phi và người thị tỳ nhìn nhau, ứa hai hàng lệ. Rồi muốn giữ không nói chuyện nữa để khỏi bị gia chủ, Lan ra chỗ cũ nằm ngủ, kéo chiếu đắp trùm kín đầu. Hoàng Phi ngồi lại một mình trên cái giường tồi tàn, siêu vẹo, không dám động đậy, sợ tiếng lát tre kêu lạch cạch, khiến tên lính cai nghe thấy lại mở cửa vào chăng. Rồi yên lặng, bà để tư tưởng lặng lẽ theo dòng. Sự ngờ vực của thị tỳ Lan khiến bà không thể không nghĩ tới lòng phản trắc của những người sống quanh mình bà. Bà tự nhủ thầm. Nguyễn Ngự Sử thì chắc không phải rồi. Bậc lão thần ấy ta kính trọng như người cha già, khi nào lại nỡ hại ta? Hay con trai Ngự Sử?
Ừ, biết đâu.
Bấy lâu nay ta thấy tính nết hắn biến cải đi nhiều lắm. Mà con người hay nhìn trộm thì cũng khả nghi lắm đấy. Ngoài hai cha con hắn ra thì chẳng còn ai.
Hay Đào Phùng ở Phù Lưu?
Có lẽ nó chăng?
Trời ơi, tao là một món hàng cao giá lắm kia mà. Bắt được ta đem nộp, đem bán cho bọn Nguyễn Quang Toản, Bùi Đắc Tuyên thì làm gì không được dăm nghìn quan tiền. Hay ít ra cũng được bổ đi phân chi, phân xuất ở một hạt béo bở. Chúng nó chỉ vì lợi tuốt, chứ chung nghĩa gì.
Bà chép miệng.
Thôi, mỗi cái ta chẳng nên oán trách nghi hoặc ai là hơn hết. Cớ sao ta không đủ can đảm mà yên lặng chờ chết.
Hoàng Phi lim dim cặp mắt, nhìn vào gió tối, như thấy hiện ra thanh mã tấu của tên Đao Phủ. Bà mỉm cười khinh bỉ. Chẳng nhẽ chúng nó lại xử trả một người đàn bà, một vị Hoàng Phi. Chà, nếu chúng nó giết cho ta chết, ta cũng chẳng còn mong sống. Nhưng ta sợ chúng nó không giết, mà lại chỉ làm nhơ nhuốc tấm thân ta. Bà nghiến răng nguyền rủa. Ba đời bọn giặc cỏ. Rồi bà cúi xuống, ngắm cái dây lưng, nghĩ đến sự tự ải. Gian phòng bỗng tối sầm lại. Thì ra mải tư lự, bà không để ý tới bắt dầu cạn từ bao giờ. Bà sợ hãi, đưa mắt cố nhìn bốn phía, nhưng chẳng thấy gì hết. Lắng tai nghe tiếng dế kêu ở ngoài hiên. Nhớ rằng ở một phía tường có cái cửa sổ, rào chấn song sắt. Bà rón rén đứng dậy, lần mò ra mở. Nhưng vừa khẽ hé thì theo luồng gió lạnh và hạt mưa nhọn hoắt tạt vào mặt. Tiếng quát lớn của tên đứng canh ở bên ngoài.
Ai?
Hoàng Phi vội đóng sập cửa lại, lên giường cuộn thân trong tấm chăn mền nâu mốc, sặc mùi hôi hám, và vừa nằm ngủ say. Vì bà chắc thế nào tên lính kia cũng sắp sửa vào phòng để thốt lời của mắng hỗn xược. Chờ mãi không thấy gì, bà mới hơi hoàn hồn. Tiếng trống, tiếng mõ, tiếng kiểng, mỗi lúc một thưa. Hình như vì đêm lạnh quá, các chú lính không buồn cầm canh nữa. Sang canh hai được một lúc lâu, thốt có tiếng ầm ầm ở ngoài cổng phủ. Tiếp tiếng ngựa hí,
người kêu. Hoàng Phi hoảng hốt lo sợ, đoán chắc rằng đội binh rầm rộ kéo đi chinh phạt buổi chiều đã trở về. Xót cảnh mình, bà nghĩ ngay tới số phận những người đàn bà nào đó có lẽ vừa bị toán quân kia bắt giam như bà. Nhưng đội binh về thì sao lại huyên náo, rối loạn đến thế được? Mà hình như họ đánh nhau chí mạng thì phải, vì nghe có tiếng loảng xoảng của gươm, giáo đụng chạm nhau và súng hỏa mai nổ đến hơn 10 phát. Tiếng hò hét mỗi lúc một gần chỗ bà nằm. Thị Tỳ Lan thức giấc, thấy tối mịt thì sợ hãi, vừa khóc vừa hỏi: "Cái gì thế bà?" Hoàng Phi cố tự trấn tĩnh trả lời: "Ta cũng không rõ em ạ." Lan lại bên giường: "Bà đâu, bà đâu?" "Ta đây, em đừng lo." Bà thấy rùng mình, vì nghe có kẻ thét ngay ở gian nhà bên cạnh, nơi tư thất của viên phân phủ: "Đừng để nó trốn thoát, trói gô lên nó, còn vợ con nó thì không được đụng tới." Lan ghé mắt nhòm qua khe cửa, rồi quay lại cất giọng run run bảo Hoàng Phi: "Bẩm bà, có lẽ cướp, họ đốt đuốc sáng trưng." Lại có tiếng thét: "Nó trốn rồi à? Hãy để nó đấy, ta đến phá cửa phòng chứa lương thực kia đã, việc ấy cần kíp hơn." Lan chu lên khóc: "Bà ơi, bà có nghe thấy không? Họ sắp đến phá buồng này bây giờ, tính mạng bà con lo lắm." Lan định đi tìm bàn ghế, đồ đạc để chặn cửa, nhưng trong phòng tối đen như mực, không trông rõ một vật gì. Mà ở ngoài thì người ta đã bắt đầu phá cửa, mỗi tiếng đập như đâm mạnh vào trái tim hai người bị giam. Xen lẫn với tiếng phá phách có tiếng đàn bà, còn trẻ khóc lóc như di và tiếng một tên lính van lơn: "Lạy các quan tha cho con xin nộp chìa khóa buồng để các quan khỏi phải phá." "Vậy chìa khóa đâu, đưa mau." Hoàng Phi biết rằng sắp có sự biến cố xảy ra, song bà cố giữ hết can đảm, ngồi im chờ đợi. Lan thì lăn ra đất, khóc rất thảm thiết. Cánh cửa mở tung, ánh sáng hai cây đuốc ùa vào trong phòng. Hoàng Phi đứng phát dậy, đăm đăm nhìn ra phía ngoài. Một võ tướng chạy thẳng lại gần, nói lớn: "Bà đi ngay cho." Hoàng Phi trợn mắt, dõng dạc hỏi: "Đi đâu? Chúng mày định bắt ta đi đâu?" Võ tướng có vẻ lo lắng: "Trời ơi, xin bà đừng trùng trình nữa, đi ngay cho kẻo lỡ việc bây giờ." Hoàng Phi vẫn cương quyết: "Ta thả chết ở trong phòng này, chứ không đi đâu hết." Lan thì vừa níu lấy vạt áo chủ vừa nói: "Lạy các ông tha cho bà tôi." Võ tướng lại gần, Lan tưởng chàng sắp ra tay làm ác, kêu hét lên. Nhưng võ tướng chỉ nắm lấy cánh tay nàng và ghé vào tai thì thầm mấy câu. Nghe dứt lời, nàng vui mừng quay lại nói với Hoàng Phi: "Xin mời bà đi." Hoàng Phi cũng chẳng hiểu ra sao, song nghĩ bụng thử cứ liều xem, chết với bọn lạ mặt này hay chết ở trong phủ thì phòng có khác gì nhau. Bà liền lạnh lùng đi theo bọn kia. Khi mọi người đã ra ngoài, võ tướng ẩy cả gia đình viên phân phủ cùng người lính canh vào trong phòng, khóa trái cửa lại. Đoạn chàng lớn tiếng dặn: "Hễ kêu, ta giết chết, nghe." "Dạ." Ở sân phủ đã có một toán binh đứng tề chỉnh sắp hàng. Võ tướng mời Hoàng Phi lên ngựa, rồi cùng ba võ tướng khác đi kèm chung quanh kéo quân lên đường. Cửa Bắc. Cũng chiều hôm ấy, vùng Vĩnh Kiều, Tiêu Niệm, nhân dân nhớn nhác nhìn nhau kinh ngạc. Họ vừa nghe thấy chuông chùa Tiêu Sơn gióng giả oang oang từ trên cao reo xuống. Trước đỉnh xóm Dương, một ông già bảo mọi người đứng xúm xít chung quanh: "Có tiếng chuông." Mọi người trả lời: "Vâng, chuông chùa Tiêu Sơn." "Ồ, lạ nhỉ. Thôi chắc chú Tiểu Mộc lú ruột rồi, đã thỉnh chuông mà còn tưởng chưa thỉnh." Chuông đổ hồi rồi im bẵng. Ai nấy cất tiếng cười, có người nói: "Biết ngay mà, đích thực chú Mộc lú lấp rồi, chẳng thế lại thỉnh có một hồi chuông." Thì ra dứt hồi chú mới nhớ ra rằng nhầm nên thôi không thỉnh nữa. Kỳ thực chú Mộc không lầm, mà ở chùa Tiêu Sơn cũng không ai lú ruột cả. Buổi chiều hôm ấy có hồi chuông thứ hai, hồi chuông bất thường là chỉ vì sư Phổ Tĩnh dùng cách báo hiệu ước định ấy để gọi đồng đảng đến tụ hội ở Tiêu Sơn. Nguyên sau bữa tiệc rượu trên lầu Tiêu Lĩnh, Quang Ngọc, Phạm Thái và Lê Báo đều đi ngủ, vì cứ lời Quang Ngọc thì tối hôm ấy bọn họ cần phải ra tay, là một việc khó khăn gì đó. Chẳng nói thì chúng ta cũng đoán được là việc đi cứu bà Lê Hoàng Phi. Mà tối hôm trước, nhà sư Phổ Tĩnh đã lần mò tới phủ nha dò xem tung tích rất tường tận. Quang Ngọc lập chiến lược như thế này: buổi trưa hôm ấy cho nhị nương quẩy gánh nồi đất đến phố phủ bán và lảng vảng qua phía cửa bắc giao to ba câu liền: nồi đất ai mua? Tức thì sẽ có người trong phủ đi ra. Người ấy chính là Cai Lệ Tảo, một thám tử mà đảng Tiêu Sơn đã cho vào phủ làm lính. Nhị nương sẽ đưa cho Tảo một phong thư, trong đó Quang Ngọc dặn đêm nay phải xoay hết cách để canh hai được coi giữ ở phòng bà Hoàng Phi. Vào khoảng cuối canh hai, bà tráng sĩ họ Trần, họ Phạm, họ Lê cùng hiệp nữ họ Nguyễn sẽ do cửa bắc vào phủ. Vì cửa bắc đổ nát đã lâu ngày và vẫn chưa sửa sang lại, khiến người nào biết rõ chỉ lấy cây gậy bầy mạnh lên là cánh cổng mở ra tức khắc. Vào trong phủ rồi, công việc giết tên lính canh bên cửa sổ cố nhiên sẽ rất dễ dàng, lặng lẽ, vì đêm hôm ấy trời tối đen như mực. Hai người giáp mặt mới trông thấy nhau. Bây giờ Phạm Thái sẽ bắt trước tiếng mèo để báo cho Tảo biết mà mở cửa phòng ngục. Chỉ còn một việc là mời Hoàng Phi ra cửa bắc lên ngựa phóng nước đại. Có điều này Quang Ngọc hơi ngại, là sợ Hoàng Phi không chịu đi trốn, vì bà không biết mặt ba tráng sĩ. Bởi vậy chàng mới nghĩ đến đem nhị nương đi theo. Nhị nương thường vẫn lại thăm Hoàng Phi và hai người chơi với nhau thân mật lắm. Chiến thuật xếp đặt xong đâu đấy, Quang Ngọc đi ngủ để lấy sức. Một nụ cười sung sướng nở trên cặp môi khi chàng thức giấc, vì chàng biết chắc chắn rằng thế nào chàng cũng sẽ hoàn toàn đắc thắng. Chàng liền gọi Phạm Thái và Lê Báo dậy bàn việc. Lê Báo hậm hực trách: sao bây giờ đại huynh mới bảo cho hai em biết? Quang Ngọc nghiêm sắc mặt dõng dạc hỏi: Lê Hiền Đệ còn nhớ lời thề không? Giọng rắn giỏi quả quyết làm cho Lê Báo sợ hãi đứng im. Muốn nhân thể luyện cho tính nết của Lê Báo bớt cương ngạnh, Quang Ngọc rút kiếm chém xuống bàn nói: quân lệnh truyền ra, ai không tuân ta sẽ chặt đầu ngay lập tức. Phạm Thái và Lê Báo chắp tay cúi đầu chờ lệnh. Quang Ngọc cặp mắt trợn tròn xoe, có vẻ oai phong lẫm lẫm. Lúc bấy giờ vào khoảng giờ Dậu, vì chùa vừa thỉnh chuông chiều xong, mà chuông chiều bao giờ cũng thỉnh vào cuối giờ Thân, bỗng một chú tiểu hấp tấp chạy lại thưa: bạch sư ông, có một công tử cưỡi ngựa cùng đi với ba kỵ sĩ theo hầu, nói xin lên lễ Phật. Quang Ngọc tra kiếm vào vỏ, mỉm cười đáp: được, cứ mời công tử lên, nói có ta chờ đây. Phạm Thái vội giữ chú tiểu lại và bảo Quang Ngọc: đại huynh nên hãy cho mời người ta ngồi lại phòng trai đã. Nhưng khách đã bước tới, lễ phép chắp tay chào. Lê Báo trừng mắt đăm đăm nhìn, vì khách là một trang niên thiếu, sắc mắt như nước, miệng cười tươi như hoa, mặt trái xoan xinh xắn và da trắng phớt hồng hồng. Thực là một trang diễm lệ công tử. Lê Báo thì thầm bảo Phạm Thái: hắn đẹp như con gái đẹp. Quang Ngọc nói với khách: mời công tử vào lễ Phật. Khách yên lặng bước thẳng tới lầu Tiêu Lĩnh. Lê Báo kinh ngạc nhìn Phạm Thái, nhưng thấy Quang Ngọc đi theo nên hai chàng không dám hỏi, cũng bước theo lên tới lầu. Quang Ngọc hỏi: thế nào? Khách đáp: xong. Lành dữ ra sao? Tốt, tốt lắm. Quang Ngọc vui mừng quay lại giới thiệu với Lê Báo: Hiền Đệ khao khát được biết mặt nhị nương, vậy nhị nương đấy. Phạm Thái sửng sốt: nhị nương? Rồi chàng nhìn kỹ lại và bật cười: trời ơi, quý nương khéo cải trang quá, chính thái này cũng còn không nhận ra được. Lê Báo làm ra bộ thạo xem tướng: thảo nào, tôi cứ ngờ ngợ nam tử gì mà gặp mi lại thanh như la liễu thế. Quang Ngọc cười lớn: nói hậu thì ai không nói được, nhưng ta hãy để nhị nương thuật lại cuộc do thám đã. Nhị nương trò Lê Báo hỏi Quang Ngọc: "Đây là Lê công tử mắc nạn ở tiểu quán tối hôm qua." "Thưa hiền muội, chính đó, công tử đã làm lễ tuyên thệ nhận ngọc này với Phạm Thái là anh." Ý chừng để đáp lại cái nụ cười chế nhạo của nhị nương, Lê Báo hỗn xược nối lời Quang Ngọc: "Vậy cố nhiên báo đây phải nhận tiểu thư là chị." Nhị nương chẳng chút e lệ, ung dung nói: "Nhị nương xin vui lòng nhận Lê Báo là em." Rồi nàng cười nói tiếp: "Bọn ta kết làm anh em, chị em là phải lắm. Có thứ dây liên lạc thiêng liêng hơn tình huyết ràng buộc chúng ta lại với nhau. Dây liên lạc ấy là sự phục thù." "Vâng, tuy chúng ta không cùng một huyết thống, nhưng dòng máu ở bốn cái đầu của bốn người cha bị chém đã cùng phun vào mặt chúng ta, khiến cho chúng ta phải trở nên ruột thịt." Lê Báo nghe mấy lời khẳng khái ở miệng xinh xắn một thiếu nữ thốt ra mà lấy làm cảm động. Nhị nương lại nói: "Trần đại huynh cùng nhị vị công tử đã làm lễ tuyên thệ kết làm anh em. Chân như thôn nữ này thì chỉ xin nhận miệng mà thôi. Thiết tưởng như thế cũng đủ lắm rồi, lọ là còn phải thề thốt nặng lời nữa." Rồi nàng mỉm cười nói bông đùa: "Thưa Trần hiền huynh, năm nay em 23 tuổi, vậy tùy hiền huynh đặt đâu em xin ngồi đấy." Quang Ngọc cũng cười: "Còn phải đặt đâu nữa, Nguyễn hiền muội 23 tuổi thì cố nhiên phải là em hai, vì nhờ trời Ngọc này ra đời trước hiền muội 2 năm, còn hai nhị đệ đây lại ra đời sau hiền muội, một người 3 năm, một người 4 năm." Lê Báo hậm hực tức tối, cố nói châm chọc một câu: "Thưa hiền huynh, đối với hai em Nguyễn nhị nương là chị thì đã hẳn đi rồi." "Chứ sao?" Nhị nương quắc mắt đáp lại giọng đùa giỡn của Lê Báo, rồi nàng quay lại về phía Quang Ngọc nói tiếp: "Thưa hiền huynh, ban nãy ngu muội có nói kết quả công việc của ta sẽ được tốt đẹp hoàn toàn là vì ngu muội biết một sự bất ngờ vừa xảy ra. Thực có trời Phật phù hộ tính mệnh hoàng phi." Quang Ngọc nóng ruột vội hỏi: "Sự gì xảy ra mà may mắn thế?" "Phủ Từ Sơn chỉ còn độ một chục tên lính ở lại canh giữ, mà trong số đó có Cai Tảo." Ngọc kinh ngạc: "Vậy hơn 200 lính đi đâu cả?" "Ngô muội gặp trên con đường Thọ Khê, chừng họ đi Kim Lũ." "Thế thì hồng phúc nhà Lê còn to." "Nhưng hiền huynh đừng vội mừng."
"Sao vậy?"
"Vì ta chưa biết hơn 200 quân kéo đi đâu. Nghiêm Xá, Ngô Xá, Phu Mẫn, Yên Phụ, Kim Lũ đều là những nơi xảo huyệt của đảng ta. Thế mà bọn kia sắp sửa sang đò Thọ Khê. Hiền huynh thử nghĩ xem, ta có đáng lo không?"
"Cũng có lý."
Dứt lời, Quang Ngọc ra lệnh thỉnh một hồi chuông. Vì thế mà nhân dân vùng Vĩnh Kiều, Tiêu Niệm đã hai lần nghe thấy tiếng chuông. Một lát sau, đồ đảng Tiêu Sơn lục tục kéo đến có tới vài chục. Quang Ngọc phân phát mỗi người đi một ngả để do thám sự hành động của đội quân Từ Sơn và cấp báo cho các nơi căn cứ của đảng biết mà phòng bị. Phạm Thái cũng xin đi, nói mạn Kim Lũ, Nghiêm Xá thuộc dưới quyền hộ vệ của mình. Nhưng Quang Ngọc giữ chàng lại để cùng đi cứu Hoàng Phi đã, rồi đến giờ tí xong công việc chàng sẽ về Nghiêm Xá cũng kịp. Vì quan quân đi chinh phạt bao giờ cũng chậm như sên, ta không vội lo ngại. Giá ở thời Quang Trung thì cũng sợ đấy, nhưng ngày nay chỉ là thời Bùi Đắc Tuyên. Mọi người cười rộ. Bàn định cắt đặt xong đâu đấy thì đêm đã khuya. Vào khoảng giữa giờ hợi, ba chàng sĩ nai nịt gọn gàng, đội mũ đâu mâu để che cái đầu chọc, rồi cùng nhị nương lên ngựa. Bốn con ngựa ấy chính nhị nương đã đem đến chùa. Tới cửa bắc Phủ Từ Sơn, bốn người kìm dây cương đứng lại nghe ngóng và lấy làm lạ rằng trong phủ không có một tiếng động đưa ra. Trống, mõ, cầm canh đều im phăng phắc. Nhưng bọn họ cũng vượt qua hào và bảy cánh cổng mà vào. Quang Ngọc bảo ba người hãy ở lại sau để một mình chàng đi do thám động tĩnh ra sao đã. Chàng rón rén đến bên cửa sổ. Tên lính canh không có ở đấy, chàng liền bắt trước tiếng mèo. Vẫn không ai ra, mấy nếp nhà như bỏ hoang đã lâu ngày. Quang Ngọc quay ra thuật lại sự thể với mọi người, rồi bàn cùng vào cả trong tư thất xem sao. Lê Báo Hằng Hải xin đi trước dẫn đường, tay nhăm nhăm cầm thanh kiếm tuốt trần. Hai địch thủ thứ nhất mà chàng gặp là hai người bị trói gô và hai cột nhà. Ở giữa hai cột ấy có cắm một ngọn đuốc cháy đã gần tàn và chiếu ánh le lói lên mặt hai người khốn nạn. Quang Ngọc cởi dây cho họ mà hỏi rằng: vì sao hai ngươi lại bị trói? Một người, người lính, thuật lại những sự đã xảy ra. Quang Ngọc kinh hãi, sửng sốt hỏi: vậy ra chúng nó cướp mất bà Hoàng Phi đi rồi.
Vâng.
Chúng nó đi về ngả nào?
Thưa, tôi không được biết.
Dứt lời, tên lính ôm đầu chạy mất. Quang Ngọc tức thì ra lệnh đuổi theo bọn cướp.